Điều học thứ 8. 662. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Aritha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được rằng, nghe nói tỳ khưu tên Aritha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Aritha, trước đây là người huấn luyện chim ưng. Sau khi đến, đã nói với tỳ khưu Aritha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, điều này. Này Đại Đức Aritha, nghe nói Đại Đức đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Có đúng không vậy? Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Này đại đức Aritha, chớ có nói như thế. Chớ có du khống Đức Thế Tôn, bởi vì việc du khống Đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Này Đại Đức Aritha, Đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại ấy có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là giật dây mượn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là đầu con rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Khi được các tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Aritha trước đây là người huấn luyện chim ưng, do có sự ngoan cố, chấp giữ và bảo thủ là tà kiến ác ấy, nên vẫn phát biểu giống như thế. Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Như thế, các vị tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho tỳ khưu Aritha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, thoát khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Aritha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, rằng: Này Aritha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành, có đúng không vậy? Bạch Ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Này kẻ rầu dại, vì sao ngươi lại hiểu pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rầu dại, không phải ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là giật dây mượn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Này kẻ rầu dại, hơn nữa ngươi không những du khống ta do sự hiểu biết sai lạc của bản thân, mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy vô số điều bất thiện nữa. Này kẻ rầu dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách tỳ khưu Aritha bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào nói như vậy? Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vậy. Đại Đức chớ có nói như thế, chớ có du khống Đức Thế Tôn, bởi vì việc du khống Đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Này Đại Đức, Đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 663. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Nói như vậy, theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. 664. Vị tỳ khưu là vị tỳ khưu nói như thế. Bởi các tỳ khưu, bởi các vị tỳ khưu khác, các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng: Đại Đức chớ có nói như thế, chớ có du khống Đức Thế Tôn, bởi vì việc du khống Đức Thế Tôn là không tốt, bởi vì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Này Đại Đức, Đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata tác ác. Các vị sau khi nghe mà không nói, thì phạm tội Dukkata tác ác. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: Đại Đức chớ có nói như thế, chớ có du khống Đức Thế Tôn, bởi vì việc du khống Đức Thế Tôn là không tốt, bởi vì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Này Đại Đức, Đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 665. Vị tỳ khưu ấy nên được nhắc nhở. Và này các tỳ khưu nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ tà kiến ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ tà kiến ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ tà kiến ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ tà kiến ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ tà kiến ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ tà kiến ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ tà kiến ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ tà kiến ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 666. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội Dukkata, tác ác. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 667. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị không dứt bỏ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi. Vị không dứt bỏ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp. Vị không dứt bỏ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. 668. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 8. Điều học thứ 9. 669. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư giàu biết vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngủ với tỳ khưu Aritha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư giàu biết vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngủ với tỳ khưu Aritha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi giàu biết vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngủ với tỳ khưu Aritha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi giàu biết vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngủ với tỳ khưu Aritha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào giàu biết vẫn hưởng thụ chung, hoặc vẫn cộng trú, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngủ với vị tỳ khưu là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 670. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, hoặc là vị kia thông báo. Vị phát ngôn như thế là vị nói như vậy. Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Không thực hành thuận pháp nghĩa là bị phạt án treo, chưa được phục hồi. Giới vị không dứt bỏ tà kiến ấy, giới vị không dứt bỏ tà kiến đó, hoặc vẫn hưởng thụ chung. Sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật chất thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sự hưởng thụ chung về pháp nghĩa là vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo mỗi một từ. Hoặc dẫn cộng trú, vị thực hiện lễ Uposatha hoặc lễ Bavarana hoặc hành sự của hội chúng cùng với vị bị phạt án treo thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hoặc dẫn nằm chung chỗ ngủ, ở chỗ chung mái che, khi vị bị phạt án treo đang nằm, vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi vị tỳ khưu đang nằm, vị bị phạt án treo nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi đứng dậy, cả hai lại nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 671. Vị bị phạt án treo nhận biết là bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị bị phạt án treo có sự hoài nghi, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị bị phạt án treo lầm tưởng là không bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngủ thì vô tội. Vị không bị phạt án treo lầm tưởng là bị phạt án treo, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị không bị phạt án treo có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Vị không bị phạt án treo nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội. 672. Vị biết rằng vị không bị phạt án treo, vị biết rằng vị đã bị phạt án treo và đã được phục hồi. Vị biết rằng vị đã bị phạt án treo và đã dứt bỏ tà kiến ấy. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 9.